Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Linh Tiến Khải và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 19 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh mục vụ cho người di dân và lưu động nhân ngày quốc tế du lịch. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, anh Phương sẽ thuật lại gương của một imam Hồi giáo nhất quyết theo Công giáo, mặc dù bị gia đình tìm cách sát hại. Sau cùng sẽ có mục đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về niềm hy vọng vào Vương quốc Thiên Chúa theo tin mừng Nhất Lãm. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Vatican, Đức Thánh cha Francisco kêu gọi các bạn trẻ Hoa Kỳ đừng sợ hãi đến gặp gỡ Chúa Giêsu vì Chúa chờ đợi họ để trao ban bình an cho họ. Đức Thánh cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp video gửi cho họ. Các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ đại kết cùng nhau 2016 do phong trào cầu nguyện và loan báo tin mừng PULS tổ chức tại Washington ngày 16 tháng 7 vừa qua. Đây là tổ chức do ông Nick Holm thành lập nhằm giúp bà người trẻ sống đức tin Kitô. Đức Thánh cha nói trong sứ điệp, cha biết các con có trong tim sự lo lắng băn khoăn. Một người trẻ không băn khoăn là một ông già. Các con đến Washington để tham dự cuộc gặp gỡ và để gặp gỡ một người có thể trao ban cho các con một câu trả lời cho sự khắc khoải của các con. Hãy chắc chắn đi, cha bảo đảm với con là con sẽ không cảm thấy mình bị vỡ mộng. Thiên Chúa không làm cho ai thất vọng cả. Chúa Giêsu chờ đợi con, chính Ngài đã gieo vào lòng con các hạt giống của sự băn khoăn ấy. Can đảm lên. Hãy đến gặp Chúa rồi nói cho cha biết. Hãy thử đi, con chẳng mất mát gì đâu.
Addis Abeba, các giám mục vùng Đông Phi Châu kêu gọi tín hữu và các dân tộc toàn vùng cùng nhau hoạt động để cải tiến tình hình trong vùng. Lời kêu gọi trên đây đã được Đức Hồng Y Berhane Jesus Surafiel, Tổng giám mục Addis Abeba, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục vùng Đông Phi Châu đưa ra trong hội nghị lần thứ 27, nhóm tại Kigali, thủ đô Rwanda, ngày 10 tháng 7 vừa qua. Đức Hồng Y cũng kêu gọi chống lại nạn di cư bất hợp pháp và nạn buôn người. Ngài cũng nêu bật việc thực thi các chương trình nhắm thăng tiến Phi Châu từ nay cho đến năm 2063 qua việc tham gia của tất cả mọi người thiện chí để tạo dựng sự hiệp nhất và tình liên đới trong toàn đại lục này. Chương trình 2063 gồm 7 điểm, thăng tiến sự phát triển bao gồm và có thể chịu đựng nổi, hội nhập và hiệp nhất chính trị, cai trị tốt, dân chủ, tôn trọng các quyền con người và luật lệ, công bằng, hòa bình và an ninh, căn tính mạnh dựa trên các giá trị luân lý đạo đức được chia sẻ, phát triển tiềm năng của dân chúng, đặc biệt là của nữ giới và người trẻ. Sau cùng chương trình 2063 nhắm làm cho Phi Châu trở thành tác nhân và người tham gia vào tiến trình toàn cầu, hiệp nhất và có ảnh hưởng trên bình diện quốc tế.
Manila, các giám mục Philippines bày tỏ hài lòng và biết ơn Thiên Chúa về phán quyết của Tòa án Quốc tế La Hay bên Hỏa Lan, khẳng định rằng Trung Quốc không có quyền gì trên Biển Đông. Đức cha Roberto Santos, giám mục Balanga, chủ tịch Ủy ban Mục vụ cho người di cư và lưu động của Hội đồng Giám mục Philippines, đã ra thông cáo cho biết như trên. Các giám mục Phi xin mọi người hãy có tinh thần đại độ, không khoe khoang, nhưng đơn sơ và khiêm tốn trước phán quyết này của Tòa án Quốc tế bênh vực quyền lợi của Philippines. Đức cha cũng nhắn nhủ các anh chị em Phi làm việc bên Trung Quốc tránh dấn thân vào các cuộc tranh luận liên quan tới phán quyết vì an ninh của chính họ. Cần tiếp tục làm việc với ý thức trách nhiệm, tôn trọng và thanh thản. Đức cha cũng yêu cầu họ không thành lập các nhóm và đề cập tới phán quyết này trên các phương tiện truyền thông. Trong các tháng qua, Hội đồng Giám mục Phi đã mời gọi tín hữu toàn nước sốt sắng cầu nguyện để tìm ra một biện pháp hòa bình cho các tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines. trước các hành động ngang ngược của Trung Quốc tiến chiếm đảo San Hô và đánh đuổi ngư dân Phi, năm 2013, chính quyền Phi đã kiện Trung Quốc trước Tòa án Quốc tế La Hague. Và ngày 12 tháng 7 vừa qua, tòa án đã phán quyết rằng Philippines có lý vì Trung Quốc không có quyền lịch sử nào trên Biển Đông. Trái lại, Trung Quốc đã vi phạm các quyền tối thượng của nhân dân Phi trong vùng kinh tế tuyệt đối bằng cách xen mình vào các quyền đánh cá và khai thác dầu hỏa, xây dựng các đảo nhân tạo và không ngăn cản ngư phủ tàu hoạt động trong vùng. Ngoài ra, Trung Quốc còn gây ra các thiệt hại môi sinh cho đảo San Jose Spratly và Scarborough Shoal của Phi. Ông Perfecto Yasay, Ngoại trưởng Phi, nói rằng Philippines cương quyết tôn trọng phán quyết này và nó là một hòn đá mốc quan trọng góp phần đương đầu với các tranh chấp Biển Đông.
Trung Quốc đã đưa ra bản đồ lưỡi bò nhận vơ Biển Đông là của mình, bất chấp luật lệ hải phận quốc tế, vi phạm hải phận của các nước vùng Đông Nam Á, trong đó có Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Từ nhiều năm qua, Trung Quốc đã ngang nhiên xâm chiếm biển đảo của Việt Nam và đã xây cất một số đảo nhân tạo, được trang bị sân bay quân sự và hải cảng cho tàu chiến và các cơ cấu hạ tầng. Lý do chính khiến cho Trung Quốc ngang nhiên ăn cướp và uy hiếp các nước nhỏ trong vùng là vì Biển Đông, rộng 3,5 triệu cây số vuông, có mỏ dầu hỏa và khí đốt khổng lồ, mà Trung Quốc muốn chiếm bằng mọi cách để đẩy mạnh nền kinh tế và thực hiện giấc mộng Trung Quốc vĩ đại của mình. Trong khi chính quyền Phi mạnh mẽ phản đối và kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế, thì giới lãnh đạo Hà Nội im lặng sợ hãi và thẳng tay đàn áp dân chúng biểu tình phản đối Trung Quốc một cách vô cùng tàn bạo. Thế là đúng với nguồn tin cho biết nhà nước Cộng sản Việt Nam đã nhận tiền hối lộ của tập đoàn Bắc Kinh bán đứng quốc gia cho Tàu Cộng.
Medellín. Trong các ngày vừa qua, 12 giám mục thuộc 26 tỉnh Medellín và Santa Fe de Antioquia bên Colombia đã ra thông cáo kêu gọi chính quyền nỗ lực bảo vệ môi sinh. Thông cáo có đoạn viết, như là các chủ chăn, chúng tôi đã nhiều lần lên tiếng để lôi kéo sự chú ý trên các hậu quả tai hại của việc khai thác các tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là cách khai thác các quặng mỏ một cách vô trách nhiệm. Các hoạt động này âm hưởng trên môi sinh, nhân phẩm và cuộc sống xã hội của các cộng đoàn. Các giám mục đặc biệt yêu cầu chính quyền, các công ty quốc gia và quốc tế, cũng như xã hội dân sự, cương quyết hoạt động để ngăn cản việc dùng các máy móc trong việc khai thác, vì chúng tàn phá môi sinh và sức khỏe của dân chúng một cách khủng khiếp. Trong các vùng này của Colombia, giáo hội và các cộng đoàn nông dân đã tố cáo việc phá rừng để khai thác các mỏ lộ thiên, việc dùng thủy ngân để tẩy vàng và bạc khiến cho các nguồn nước bị ô nhiễm và gây bệnh cho dân chúng. Các giám mục cũng tố cáo nạn gian tham hối lộ của một số giới chức chính quyền cho phép khai thác các tài nguyên bất hợp pháp và yêu cầu các cơ quan chính quyền hữu hiệu hơn trong việc chống lại hoạt động của các nhóm vũ trang bất hợp pháp, cũng như bảo đảm làm sao để lực lượng phiến quân FARC khước từ hoạt động khai thác quặng mỏ bất hợp pháp này.
Ngoài ra, các giám mục Colombia cũng kêu gọi chính quyền và tài xế xe vận tải mau chóng tìm ra một giải pháp công bằng cho cuộc đình công của các phương tiện chuyên chở công cộng, khiến cho Colombia hoàn toàn bị tê liệt từ 40 ngày qua. Các cuộc đình công của các tài xế vận chuyển đã bắt đầu cách đây 6 tuần để phản đối chính quyền đã không có các biện pháp hữu hiệu trước nạn giá xăng, thuế xa lộ và hàng hóa gia tăng. Cuộc đình công khiến cho giới công nhân gặp rất nhiều khó khăn. Đã xảy ra các vụ bạo động và xô xát khiến cho 18 cảnh sát bị thương và 75 người bị bắt giữ. Tổng thống Juan Manuel Santos đã huy động 50.000 binh sĩ canh giữ các đường lộ để đương đầu với các đoàn biểu tình và ra lệnh tịch thu các xe được dùng để cản đường, thu hồi bằng lái và phạt nặng những người tham gia biểu tình. Các giám mục khẩn thiết kêu gọi mọi phe liên hệ nghĩ tới công ích. Người biểu tình ôn hòa có quyền được bảo vệ và nói lên các đòi hỏi chính đáng của họ, nhưng cũng cần tôn trọng pháp luật và các cơ cấu xã hội. Hai bên cần tìm ra một thỏa hiệp công bằng, góp phần tái lập bầu khí hòa bình lâu dài cho xã hội Colombia.
Kigali. Ngày 14 tháng 9 năm nay, Phi Châu sẽ được các giám mục toàn đại lục này thánh hiến cho lòng thương xót Chúa. Linh mục Stanislas Filipek phối hợp viên hội nghị lần thứ ba của các hội đồng giám mục toàn Phi Châu và Madagascar đã cho biết như trên. Hội nghị sẽ được triệu tập tại Kigali, thủ đô Rwanda, trong các ngày từ mùng 9 đến 15 tháng 9 tới đây và có đề tài là Lòng thương xót Chúa, suối nguồn của hy vọng cho việc tái truyền giảng tin mừng tại Phi Châu. Mục đích của hội nghị là tìm cống hiến cho Phi Châu một khả thể hòa giải, đâm rễ sâu trong lòng thương xót Chúa trong bối cảnh của năm thánh lòng thương xót sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 11. Tham dự hội nghị cũng sẽ có Đức Hồng Y Laurent Monsengua Pasinia, Tổng giám mục Kinshasa. Đại hội là dịp để các giám mục suy tư, cầu nguyện, đào sâu niềm tin nơi Thiên Chúa, sống tình hiệp thông và thảo luận các vấn đề của Đại lục Phi Châu. Ngày 15 tháng 9, các tham dự viên sẽ hành hương đền Thánh Đức Mẹ Sầu Bi Kibeho là lộ đức của Phi Châu, nơi Đức Mẹ đã hiện ra với vài người trẻ giữa các năm 1981-1989.
Colombo, Đức Hồng Y Malcolm Ranjit, Tổng giám mục Colombo, mạnh mẽ kêu gọi mọi người nỗ lực cộng tác vào việc tái thiết Salawa sau vụ kho đạn quân đội nổ hồi đầu tháng 6 vừa qua. Trong thông cáo, Đức Hồng Y cho biết vụ nổ kho đạn đã khiến cho dân chúng phải chạy trốn, nhà cửa hàng quán bị tàn phá và cháy rụi, khiến họ chỉ còn hai bàn tay trắng. Đức Hồng Y cũng tố cáo chính quyền đã không giữ lời hứa trợ giúp tái thiết nhà cửa cho dân chúng, vì các thủ tục bàn giấy rườm rà chậm chạp, trong khi dân chúng phải sống tạm bợ dưới lều. Vì thế cần phải mau chóng bắt đầu công tác tái thiết nhà cửa cho dân. Ngày 6 tháng 6, kho đạn của căn cứ quân sự tại Salawa trong quận Kosgama, cách thủ đô Colombo 46 cây số, đã bị hỏa hoạn, khiến cho bom đạn nổ, khiến cho một người chết, nhiều người bị thương và thiêu rụi nhà cửa hàng quán của dân chúng sống chung quanh.
Rio de Janeiro, trong các ngày vừa qua, các tu sĩ dòng Francisco hèn mọn đã mừng kỷ niệm 70 năm phục vụ bên châu Mỹ Latin và vùng quần đảo Caribe. Lễ mừng bao gồm nhiều cuộc diễn thuyết, chiếu phim tài liệu và thánh lễ tạ ơn. Ngày 28 tháng 3 năm 1946, vài tu sĩ Bắc Mỹ thuộc tỉnh dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã đến Brazil và bắt đầu hoạt động tại Rio de Janeiro. Thật ra, ngay từ các thập niên đầu thế kỷ 20, các tu sĩ đã từ Honduras và Roma tới hoạt động tại Minas Gerais, nhưng không thành công. Sau Tổng công nghị năm 1955, đã có hai tỉnh dòng được thành lập và sự hiện diện của các tu sĩ bắt đầu đem lại hoa trái.
Ramallah, ngày 12 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Palestine Abu Mazen đã trao huy chương Jerusalem cho Đức Nguyên Thượng Phụ Công giáo Latin Fuad Toan mới mãn nhiệm. Buổi lễ đã diễn ra tại Ramallah gần dinh Tổng thống trước sự hiện diện của nhiều giới chức chính quyền và tôn giáo. Huy chương được trao cho Đức Thượng Phụ Toan như dấu tỏ lòng biết ơn đối với sự hướng dẫn tinh thần của Ngài trong việc phục vụ cống hiến cho người Palestine từ phía Giáo hội Công giáo Latin. Ngày 24 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco đã nhận đơn từ chức vì tuổi tác của Đức Thượng Phụ và chỉ định cha Pierre Battista Pizzaballa, dòng Francisco quản thủ Thánh địa, làm giám quản tông tòa thay thế. Cha Pizzaballa đã là bề trên của dòng trong 12 năm và là người đặc trách mục vụ cho Cộng đoàn Kitô Do Thái tại Thánh địa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là nội dung sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh mục vụ cho người di dân và lưu động nhân ngày du lịch quốc tế.
Kính thưa quý vị thính giả, từ nhiều thập niên qua, du lịch đã trở thành một kỹ nghệ phồn thịnh, hàng năm thu vào cho các quốc gia trên thế giới một số tiền rất lớn, hàng trăm tỷ Mỹ Kim. Số khách du lịch gia tăng hàng năm và lên tới hàng tỷ người. Con số khách du lịch khổng lồ này tạo ra cả một chuỗi các phục vụ thuộc đủ mọi loại, bắt đầu là các phương tiện di chuyển, bao gồm các hãng máy bay, các hãng xe du lịch, giới taxi và mọi sinh hoạt di chuyển lớn nhỏ, đầy đủ tiện nghi, cũng như thô sơ và thơ mộng như xe xích lô đạp, xe xích lô máy, kiệu, voi, cáng. Tiếp đến là một chuỗi các khách sạn và các hàng quán ăn uống giải khát với các đặc sản đủ loại. rồi tới chuỗi các hàng quán bán hàng trăm ngàn thứ kỷ niệm đầy màu sắc và các hãng sản xuất các kỷ niệm ấy, tạc tượng, đúc tượng, huy động cả đạo binh chuyên viên thủ công nghệ. Không thể kể hết tất cả các dịch vụ và công ăn việc làm gắn liền với kỹ nghệ du lịch. Vì thế chính quyền các quốc gia có nhiều thắng cảnh đẹp hay các di tích lịch sử đều nỗ lực đầu tư vào kỹ nghệ du lịch và nghiên cứu kỹ lưỡng mọi sinh hoạt giúp phát triển du lịch, cũng như mở các trường đào tạo các nhân viên đủ loại cho ngành du lịch. Lý do là vì hàng năm, kỹ nghệ du lịch có thể thu vào cho ngân quỹ quốc gia hàng trăm tỷ Mỹ Kim, và nhất là nó tạo ra công ăn việc làm cho hàng chục triệu người thuộc đủ mọi ngành nghề và trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tại Âu Châu, Italia là một trong các nước thu hút nhiều khách du lịch nhất, mỗi năm vài chục triệu người, vì Italia chứa đựng tới 70% gia tài nghệ thuật trên toàn thế giới. Du khách tới Italia không chỉ để viếng thăm các thắng cảnh, các viện bảo tàng, các kho tàng nghệ thuật đủ loại từ kiến trúc tới điêu khắc và hội họa, mà còn để hành hương các đền thánh và củng cố cuộc sống tinh thần của mình nữa. Đây là lý do tại sao các nước Âu Châu thành lập nhiều trung tâm đào tạo các chuyên viên cho kỹ nghệ du lịch và đòi hỏi những ai làm việc trong các lĩnh vực này phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, để các khách hàng luôn luôn được tiếp đón ân cần niềm nở và không thể chê trách họ vào đâu được. Một lần được phục vụ vui vẻ, lịch sự, niềm nở, chu đáo, họ cứ muốn trở lại mãi khi có dịp. Chính vì thế các nhân viên phục vụ phải có tay nghề cao, và đôi khi phải biết nhiều thứ tiếng ngoại quốc khi làm việc trong các khách sạn có tầm cỡ quốc tế.
Song song với mọi sinh hoạt liên quan tới du lịch, công việc mục vụ cho khách du lịch cũng được giáo hội đặc biệt chú ý. Nhân ngày du lịch quốc tế 27 tháng 9, Hội đồng Tòa Thánh mục vụ cho người di cư và lưu động công bố sứ điệp gửi ngày này. Sau đây là nội dung sứ điệp cho năm nay, tựa đề Du lịch cho tất cả mọi người, thăng tiến khả thể đại đồng. Sứ điệp viết, Du lịch cho tất cả mọi người, thăng tiến khả thể đại đồng là đề tài đã được Tổ chức Du lịch Quốc tế lựa chọn cho ngày Du lịch Quốc tế sẽ được cử hành vào ngày 27 tháng 9. Tòa Thánh tham gia vào sáng kiến này ngay từ lần đầu tiên vì ý thức được tầm quan trọng to lớn của lĩnh vực này, cũng như các thách đố nó đề ra và các cơ may nó cống hiến cho việc loan báo tin mừng. Trong các thập niên qua, số người có thể hưởng nếm một thời gian nghỉ ngơi đã gia tăng rất nhiều. Theo thống kê của Tổ chức Du lịch Thế giới, trong năm 2015 đã có 1 tỷ 184 triệu du khách quốc tế và theo dự kiến trong năm 2030, con số này sẽ lên tới 2 tỷ. Bên cạnh đó, cần thêm vào số người du lịch địa phương nữa. Với việc gia tăng con số, ý thức ảnh hưởng tích cực mà ngành du lịch có trên nhiều lĩnh vực của cuộc sống với nhiều nhân đức và tiềm năng. Tuy không phải là không biết vài yếu tố hàm hồ hay tiêu cực của nó, nhưng chúng tôi xác tín rằng du lịch nhân bản hóa vì nó là dịp nghỉ ngơi, là cơ may giúp hiểu biết nhau giữa các dân tộc và các nền văn hóa, là dụng cụ phát triển kinh tế, thăng tiến hòa bình và đối thoại, khả thể giáo dục và giúp con người lớn lên, là thời gian của các cuộc gặp gỡ với thiên nhiên và môi trường giúp lớn lên về mặt thiêng liêng. Đó là chỉ kể ra vài đặc điểm tích cực của du lịch. Tiếp tục sứ điệp, Hội đồng Tòa Thánh mục vụ cho người di dân và lưu động viết, dựa trên lượng định tích cực này và ý thức được rằng du lịch đặc biệt và thời gian rảnh rỗi nói chung là một đòi buộc của bản tính nhân loại, biểu lộ ra trong chính nó một giá trị không thể từ chối được huấn quyền yểm trợ. Chúng ta phải kết luận rằng du lịch không phải chỉ là một cơ may, mà phải là một quyền của tất cả mọi người và không thể bị hạn chế đối với các giai tầng xã hội nào đó hay đối với vài vùng địa lý xác định. Cả Tổ chức Du lịch Quốc tế cũng khẳng định rằng du lịch là một quyền rộng mở trong cùng một cách thức cho tất cả các cư dân trên thế giới, và không chướng ngại nào được phép hiện diện trên con đường của nó. Vì thế, có thể nói tới một quyền du lịch chắc chắn là việc cụ thể hóa của quyền nghỉ ngơi, giải trí, bao gồm trong nó một sự hạn chế có lý các giờ làm việc và các ngày nghỉ được trả lương, được khoản 24 của bản Tuyên ngôn Nhân quyền công bố năm 1948 thừa nhận.
Tuy nhiên, việc quan sát thực tại chứng minh cho thấy rằng quyền ấy không ở trong tầm tay của tất cả mọi người, và còn có nhiều người tiếp tục bị loại trừ bởi quyền này. Trước hết tại nhiều quốc gia đang trên đường phát triển, nơi các nhu cầu nền tảng không được bảo đảm, quyền này chắc chắn xem ra như một cái gì xa vời, và đề cập tới nó xem ra cũng là một chuyện nhẹ dạ, cho dù sinh hoạt này cũng được giới thiệu như là một tài nguyên chống lại nạn nghèo túng. Nhưng cả trong các nước có kỹ nghệ phát triển hơn, chúng ta cũng tìm thấy nhiều giai tầng xã hội không thể đạt được việc du lịch một cách dễ dàng. Vì thế trên bình diện quốc tế, người ta đang thăng tiến điều gọi là du lịch cho tất cả mọi người. Nó có thể được hưởng bởi bất cứ ai, và nó hội nhập các ý niệm du lịch có thể đạt được, du lịch có thể chịu đựng nổi, du lịch xã hội. Qua ý niệm du lịch có thể đạt tới, người ta hiểu nỗ lực để bảo đảm rằng các mục tiêu và các dịch vụ du lịch có thể đạt được cho tất cả mọi người một cách độc lập khỏi căn tính văn hóa, các hạn hẹp thường xuyên hay các hạn hẹp tạm thời về thể lý, tâm thần hay cảm giác, hoặc các nhu cầu đặc biệt như nhu cầu mà các trẻ em và người già đòi hỏi. Ý niệm du lịch có thể chịu đựng nổi bao gồm dấn thân để sinh hoạt này của con người tôn trọng tối đa có thể đối với các khác biệt văn hóa và môi sinh của nơi tiếp đón khách du lịch, chú ý tới các âm hưởng hiện tại và tương lai của nó. Thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco có thể là một trợ giúp lớn trong việc quản trị thụ tạo mà Thiên Chúa đã giao phó cho con người.
Về phía mình, du lịch xã hội yêu sách không loại trừ những người có một nền văn hóa khác biệt, có ít tài nguyên kinh tế hơn hay sống trong các vùng ít được ưu đãi hơn. Trong số các nhóm thuộc giai tầng này, có người trẻ, các gia đình đông con, các người tàn tật và người già như luật quốc tế luân lý du lịch nhắc tới. Vì vậy, cần phải thăng tiến một nền du lịch cho tất cả mọi người, để nó là loại du lịch luân lý đạo đức và có thể chịu đựng nổi, trong đó được bảo đảm việc đạt tới thực thụ thể lý, kinh tế và xã hội, bằng cách tránh mọi loại kỳ thị. Đạt tới một đề nghị loại này sẽ chỉ là điều có thể, nếu có thể tin tưởng nơi cố gắng của tất cả mọi người, các nhà chính trị, các nhà kinh doanh, các người tiêu thụ cũng như nỗ lực của các hiệp hội dấn thân trong lĩnh vực này. Xã hội đánh giá tích cực các cố gắng đang thực hiện một nền du lịch cho tất cả mọi người, các sáng kiến đặt để du lịch thực sự phục vụ việc hiện thực của con người và phát triển xã hội. Đã từ lâu, xã hội cũng đang cống hiến phần mình vào việc suy tư, lý thuyết cũng như vào nhiều sáng kiến cụ thể, trong đó có nhiều sáng kiến đi hàng đầu, được thực hiện với các khả năng kinh tế hạn hẹp, với biết bao nhiêu tận tụy và chúng đã đem lại nhiều thành quả tốt đẹp. Ước chi dấn thân của giáo hội cho một nền du lịch cho tất cả mọi người được sống và hiểu như là chứng tá sự ưu ái đặc biệt của Thiên Chúa đối với những người khiêm tốn nhất. Thành phố Vatican, ngày 24 tháng 6 năm 2016, ký tên Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch, Tổng giám mục Joseph Calati Parambil, Thư ký.
Vừa rồi là nội dung sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ cho người di dân và lưu động nhân ngày du lịch quốc tế. Sau đây kính mời quý vị nghe anh Phương thuật lại gương của một imam Hồi giáo nhất quyết theo Công giáo, mặc dù bị gia đình tìm cách sát hại.
Cho đến ngày nay, có lẽ Mario Joseph là imam Hồi giáo duy nhất trở lại Công giáo. Người ta biết đến anh qua một cuộc phỏng vấn của ký giả Latun de Azumendi đăng trên báo La Notte de Copi và trên trang mạng Công giáo Aleteza. Mario Joseph là tên thánh, nhưng tên thật của anh thì không được công bố vì lý do dễ hiểu là trong Kinh Koran có 18 đoạn lên án tử hình những người chối đạo. Và bản thân Mario Joseph cũng đã từng bị chính cha ruột mưu toan sát hại. Chuyện đời của anh Mario Joseph cũng thật lạ lùng. Mario Joseph là người Ấn Độ, sinh trưởng tại một tiểu bang hầu như không có tín hữu Kitô nào. Dân chúng nơi đây là người Ấn giáo hoặc Hồi giáo. Gia đình Mario Joseph là tín hữu Hồi sùng đạo, và anh là người con thứ ba. Nhờ bẩm tính thông minh, bén nhạy, năm lên 8 tuổi, Mario Joseph được gửi đi học tại trường dạy Kinh Koran, hầu trở thành imam, là người giảng dạy và hướng dẫn các buổi cầu nguyện Hồi giáo. Sau 10 năm học hành, Mario trở thành một imam trẻ, 18 tuổi. Một ngày nọ, Mario soạn bài giảng về đề tài Giê-xu là một tiên tri chứ không phải là Thiên Chúa. Sau khi giảng xong, một tín hữu Hồi đến gặp anh và hỏi, người tên Giê-xu này là ai vậy? Hẳn là tín hữu này là người không có anten bắt đài ngoại nên không nghe nói đến tên Giê-xu bao giờ. Và điều này cũng chứng minh cho chúng ta thấy là trong thế giới vẫn còn rất nhiều người chưa bao giờ nghe nói đến tên Giê-xu. Trong buổi phỏng vấn, anh Mario Joseph nói khi được hỏi, imam mới ngớ người ra vì không biết phải trả lời ra sao. Trong 10 năm học hành, imam cũng ít khi nghe nói tới tên này. Để có thể trả lời cho người hỏi, imam Mario Joseph quyết định đọc trọn cuốn Kinh Koran. Và anh khám phá ra rằng, chương 3 Kinh Koran có nói về Giê-xu và nhiều lần gọi người là Giê-xu Kitô. Còn trong chương 9 có nói về mẹ Maria. Kết cuộc, người imam Hồi giáo trẻ tuổi khám phá ra rằng bà Maria, mẹ của vị tiên tri Giê-xu, là người phụ nữ duy nhất được gọi bằng chính tên của bà trong kinh Koran, và được kinh này tôn kính là bậc trinh nữ và thanh sạch, không phải trong nghĩa là vô nhiễm nguyên tội, vì Hồi giáo không có khái niệm nguyên tội. Hai vị Giê-xu và Maria còn được kinh Koran xem là vô nhiễm bởi Satan, một vinh dự mà ngay cả đại tiên tri Mahomet cũng không được hưởng. Kinh Koran cũng gọi Đức Giê-xu là ngôi lời Thiên Chúa và khẳng định rằng tiên tri Mahomet đã chết nhưng Đức Giê-xu vẫn còn sống. Những khám phá trên đã làm cho imam trẻ tuổi này rơi vào khủng hoảng. Anh cầm lấy cuốn Kinh Koran, khẩn khoản cầu nguyện xin Allah soi sáng, rồi mở kinh ra đúng vào chương 24, câu 10, nói rằng, ai có nghi ngờ gì về vấn đề này phải đi đọc Kinh Thánh Kitô. Và điều này đã hạ anh ngã gục, anh chợt khám phá ra ai là Thiên Chúa thật. Một cuộc chiến giằng co diễn ra trong tâm trí imam Mario Joseph. Chính cuốn Kinh Koran đã chỉ cho anh thấy ai là Thiên Chúa, và sau cùng, anh quyết định đi đến một trung tâm công giáo, tham dự một cuộc tĩnh tâm. Anh không nói gì cho gia đình biết vì sợ hãi, nhưng rồi bố anh cũng biết chỗ anh đang tạm trú. Ông đến nơi gặp anh, đánh đập anh bằng gậy gộc và túm cổ anh lôi về nhà. Với sự giúp đỡ của thân nhân, anh Mario Joseph bị lột trần, trói tay chân, mồm miệng mắt mũi bị đắp đầy gia vị khó chịu, rồi dán kín bằng giấy keo, bỏ nằm chèo queo trong một phòng nhỏ gần một tháng, không được ăn uống gì cả. Đến một hôm, ông bố vào phòng xem anh đã chết chưa, ông nắm cổ con lắc mạnh, làm cho Mario Joseph hé mở mắt. Anh nhìn thấy bố cầm con dao lớn giơ cao và nói, mày mà còn nhắc đến cái tên Giê-xu thì tao chém mày chết ngay tại đây. Ngay lúc ấy, Mario Joseph thấy một luồng ánh sáng thật mạnh chiếu rọi tâm trí, và anh buột miệng thét lên danh Thánh Chúa Giê-xu. Ông bố quá giận xông đến, nhưng không ngờ ông bị vấp, ngã xuống trên chính con dao ông cầm trên tay. Ông kêu ầm lên làm cả nhà chạy đến hốt hoảng đưa ông đến nhà thương. Trong một thoáng, người ta quên khóa cửa buồng nơi giam Mario Joseph để mang ông bố đi cấp cứu. Và anh đã lợi dụng cơ hội, cởi bỏ dây chói, lết ra ngoài đường kêu xe chở đến trung tâm công giáo, nơi mà anh đã bị bố túm cổ lôi về nhà. Từ ngày ấy đến nay, đã hơn 20 năm trôi qua, Mario Joseph được chữa lành lặn, tuy rằng vẫn còn mang nhiều hậu quả như bệnh lở bao tử và miệng. Giờ đây, anh là người rao giảng Chúa Kitô, không bao giờ anh quay trở về nhà cũ nữa. Nhưng anh biết rằng, bố mẹ anh đã xây một ngôi mộ với tấm bia, trên đó có ghi tên và ngày sinh của anh, chỉ thiếu ngày tử. Nhưng anh biết rằng, bất cứ người Hồi giáo nào cũng được phép viết tên chối đạo.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, nói về niềm hy vọng vào Vương quốc Thiên Chúa theo Tin Mừng Nhất Lãm.
Thưa quý vị khán giả, chúng ta đang khảo sát những bản văn tân ước bàn về đối tượng hy vọng bắt đầu đặt Tin Mừng Nhất Lãm với chủ đề chính là nước Thiên Chúa. Vào thời của Đức Giêsu, người Do Thái trông mong Thiên Chúa can thiệp để thiết lập vương triều của Ngài. Tuy nhiên, có nhiều quan điểm khác nhau về bản chất của vương triều. Nói chung, người ta tin rằng Thiên Chúa sẽ can thiệp nhờ một vị Messiah. Những Messiah đó sẽ như thế nào? Chúng ta biết rằng trong nguyên ngữ Do Thái, Messiah, Messias, dịch tiếng Hy Lạp là Christos, có nghĩa là kẻ được sức giàu. Trong dân tộc Israel có ba hạng người được sức giàu: vua, ngôn sứ, tư tế. Vì vậy có ít nhất ba quan điểm về Messiah. Thứ nhất, đối với đa số, Đức Messiah sẽ là vua thuộc dòng dõi David, dựa theo 2 Samuel 7:1. Tin Mừng thời thơ ấu được viết theo quyền điểm đó. Thật vậy, các tác giả Tin Mừng cố gắng hội tụ mọi hy vọng của Israel vào con người Giêsu. Trong tiết tập truyền tin, sứ thần Gabriel loan báo Ngài sẽ nên ngôi báu David tổ phụ, sẽ là vua nhà Gia-cốp cho đến muôn đời. Trong thánh ca Magnificat, nữ tỷ Maria ca tụng Thiên Chúa và diễn tả niềm trông mong Ngài sẽ đến cứu thoát Israel. Trong thánh ca Benedictus, gương mặt Đấng Messiah được diễn tả với những nét khủng ước. Ngài sẽ là vị cứu tinh giải thoát Israel khỏi tay kẻ thù, để họ thờ phượng Thiên Chúa trong sự thánh thiện, công chính và bình an. Ơn cứu độ mà Ngài đem đến trước tiên là giải thoát dân Ngài khỏi tội, Ngài là vinh quang của Israel. Nhưng cũng có tinh thần phổ quát, sẽ soi sáng tất cả những ai ngồi trong bóng tối, là ánh sáng chiếu soi muôn dân. Vương kính của Ngài sẽ vô cùng tận. Trong cuộc đời Đức Giêsu, nhiều lần chúng ta thấy dân chúng muốn tôn Ngài là vua, khiến Ngài phải lẩn tránh. Các môn đệ cũng mong được như thế để được ngồi ngự bên tả bên hữu Ngài. Thậm chí, sau khi Ngài sống lại, các môn đệ còn hỏi Ngài chừng nào Ngài sẽ khôi phục vương quốc Israel. Dù sao, như chúng ta đã biết, để tránh sự hiểu lầm theo nghĩa chính trị, Đức Giêsu không muốn được gọi là Kitô, Messiah vua, và muốn giữ bí mật Messiah. Ngài quả thật là vua, nhưng theo một nghĩa khác. Các vị vua trong Cựu Ước với tư cách là người thiết lập đền thờ, dâng của lễ và ban phép lành cho toàn dân thì cũng giữ vai trò tư tế. Đây là ý tưởng thứ hai của Messiah. Các thánh vị Messiah, vua và thượng tế cũng được áp dụng cho Đức Giêsu. Ngài được gọi là tư tế đến muôn đời theo phẩm hà Melchizedek. Ngài đã đến ngự giữa trần gian như lều tạm. Trên núi Sion, Ngài đã biến đổi thân xác Ngài thành đền thờ cánh chung. Vừa là tư tế, người vừa là bàn thờ, vừa là của lễ, đổ máu ra, thiết lập giao ước vĩnh cửu. Một quan điểm thứ ba cho rằng Đức Messiah sẽ là ngôn sứ thời cánh chung. Đối với nhiều người, vào thời cuối cùng sẽ xuất hiện một ngôn sứ ngang tầm cỡ như ông Môsê. Cũng có ý kiến cho rằng ông Elia sẽ trở lại. Thật vậy, theo Tin Mừng, dư luận đồng hóa ông Elia với ông Gioan Tẩy Giả, thậm chí với Đức Giêsu, Marco 8:28. Nhiệm vụ của vị ngôn sứ này là loan báo ngày của Thiên Chúa, chuẩn bị tâm hồn con người suy phục ý Chúa, dựa theo lời tin báo của Malachi 3:23. Trên thực tế, nhiều đoạn trong Tin Mừng trình bày Đức Giêsu như là ngôn sứ của thời cuối, Gioan 7:40-41, chứ không hoàn toàn theo lối của văn chương khả huyền như ta sẽ thấy khi so sánh giữa ông Gioan Tẩy Giả với Đức Giêsu. Ngoài ra, dựa theo Daniel 7:13, dân Israel tin rằng Đức Messiah cũng là con người đến từ thiên giới để nhận lãnh một vương quốc vững bền, và sẽ trị vì xét xử muôn dân nước. Đức Giêsu đã từng gán cho mình tước hiệu con người, đặc biệt trước tòa Do Thái, và Ngài nhận mình là Đức Kitô, là con người đó. Như vậy, xét về không gian, vương quốc này vượt khỏi biên cương của Israel. Xét về thời gian, nó mang tính cách trường cửu. Nó sẽ là thời 9 tháng của sự thiện trên hết mọi lực lượng của sự dữ. Những quan điểm trên đây không chỉ phản ánh nơi tư tưởng dân gian, nhưng còn trở thành chủ trương của một vài khuynh hướng chính trị hoặc tôn giáo ở thời đó, nhóm Zealot, nhóm biệt phái, Esseno, v.v. Những đặc tính của vương quốc Thiên Chúa. Sau khi đã có một khái niệm về vương quốc Thiên Chúa, chúng ta hãy tìm hiểu những đặc tính của nó, bắt đầu từ cuộc tranh luận giữa các nhà thần học tin lành hồi đầu thế kỷ thứ 20. Cuộc tranh luận về nội dung sứ điệp Đức Giêsu. Vào đầu thế kỷ 20, khi đi tìm lại Đức Giêsu lịch sử, các nhà phê bình thánh kinh tin lành khám phá ra chiều kích cánh chung của toàn thể cuộc đời Đức Giêsu, đặc biệt là nơi sứ điệp về nước Thiên Chúa. Trong bối cảnh tư tưởng của người Do Thái đương thời, thuật ngữ nước Thiên Chúa hoặc nước trời được hiểu về thời cánh chung, thời sau hết, nghĩa là tận thế. Thế còn Đức Giêsu hiểu thế nào về nước Thiên Chúa? Ngài có ý thức được thực tại cánh chung đang diễn ra ở nơi bản thân của Ngài hay không? Nhiều giả thuyết đã được đưa ra. Có người cho rằng Đức Giêsu loan báo nước Thiên Chúa sắp đến. Có người cho rằng nước Thiên Chúa đã đến. Có người cho rằng nước Thiên Chúa vừa đã đến, vừa chưa đến. Chúng ta có thể tóm các giả thuyết này vào 5 điểm như sau. Thuyết thứ nhất, cánh chung kế tiếp, consequent eschatology. Đức Giêsu loan báo thực tại cánh chung sắp tới. Thiên Chúa sắp sửa thiết lập triều đại chậm lắm là sau cái chết của Đức Giêsu. Tiếc rằng Đức Giêsu đã lầm, người đã bị giết, tình thế trước sau vẫn không thay đổi. Thế nhưng sau đó các môn đệ được quy tụ lại và phó tin rằng người loan báo nước trời bất tận trên thiên đàng chứ không phải là đã gần kề. Các tông đồ biến Đức Giêsu thành vị sáng lập một giáo hội với phẩm chất phục tự luân lý. Đây là chủ trương của Albert Schweitzer, Martin Wagner. Thuyết thứ hai, cánh chung thành tựu, realized eschatology. Đức Giêsu loan báo nước Thiên Chúa đã tới rồi. Sứ điệp nguyên thủy của người được duy trì nơi tin mừng Thánh Gioan. Nhưng mà nhiều người không hiểu được sứ điệp đó và họ xen vào những đoạn văn mang tính cách hạ huyền nói đến cánh chung mây hồ. Đây là thuyết của Charles Dodd. Thuyết thứ ba, cánh chung siêu việt, transcendental eschatology. Theo Karl Barth, sứ điệp cánh chung hệ tại việc Thiên Chúa vĩnh cửu đi vào lịch sử con người, dẫn đưa con người kết hiệp với vĩnh cửu. Những cái chi tiết về thời gian trước sau đã sẽ không nằm trong bản chất cánh chung. Thuyết thứ bốn, cánh chung hiện sinh, existential eschatology. Theo ông Rudolf Bultmann, sứ điệp cánh chung cốt ở chỗ con người được kêu mời đáp trả tiếng gọi của Thiên Chúa bằng lòng tin. Còn những chi tiết khác đều là phụ thuộc. Đức Giêsu đến để con người tin nhận vào ân cứu rỗi, chứ không phải để loan báo về tận thế. Đối với Bultmann, Thánh Phaolô là người hiểu chính xác nhất sứ điệp của Đức Giêsu. Ai tin thì được đến công chính, nghĩa là được cứu rỗi. Đây là cốt yếu của cánh chung. Thuyết thứ năm, cánh chung đang thực hiện, realizing eschatology. Nước Thiên Chúa phần nào đã được khai mào nơi cuộc đời của Đức Giêsu, nơi lời giảng, phép lạ, cuộc tử nạn và phục sinh của người. Tuy nhiên, nước ấy mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu và còn đang chờ mong được hoàn tất và cuối lịch sử. Đây là chủ trương của Oscar Kuhlman, cũng còn được tên là anticipated eschatology, cánh chung tiên ứng. Giáo kinh Jeremiah cũng là quan điểm của giáo hội Công giáo, từng được diễn ra qua cái công thức rồi mà chưa. Chúng ta sẽ trở lại những ý kiến này trong phần lịch sử thần học. Ở đây chỉ cần tóm lại các học thuyết vừa kể, chia ra thành ba nhóm. Thứ nhất, Đức Thiên Chúa sẽ đến trong tương lai, nghĩa là sau Đức Giêsu. Thứ hai, Đức Thiên Chúa đã đến rồi, trong tâm hồn những kẻ tin, ai tin thì được sống đời đời. Và thứ ba, nước Thiên Chúa đã đến với Đức Giêsu nhưng còn ở giai đoạn khai mào và sẽ được hoàn tất vào thời kết chung. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong sứ điệp video gửi đến các bạn trẻ Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi họ đừng sợ hãi đến gặp gỡ Chúa Giêsu vì Chúa chờ đợi họ để trao ban an bình cho họ. Addis Abeba, các giám mục vùng Đông Phi Châu kêu gọi tín hữu và các dân tộc toàn vùng này cùng nhau hoạt động để cải tiến tình hình tại đây. Medellin, trong các ngày vừa qua, 12 giám mục thuộc hai giáo tỉnh Medellin và Santa Fe de Antioquia bên Colombia đã ra thông cáo kêu gọi chính quyền nỗ lực bảo vệ môi sinh. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần sắp tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.